Chương 210, cấp S dị năng, mộng chú sát. Không đúng. Lâm Vũ lúc này phủ định suy đoán này. Như thật có rèn hồn năm đoạn kẻ tập kích, ẩn từ một nơi bí mật gần đó, lấy Trần Dao, Trương chủ nhiệm thực lực, tất nhiên có thể trước tiên phát hiện, cũng đem thuần sát, sẽ không ngồi yên không lý đến. Dù sao, còn có nhiều như vậy học sinh tại. Như vậy, vừa mới tinh thần công kích, lại là từ đâu mà đến? Lâm Vũ trong đại não, hiện hiện cái này đến cái khác dị năng, đều là lúc trước hắn tại dị năng đổ phổ trông được đến, cùng trước mặt phát sinh tình trạng tiến hành xứng đôi. Rất nhanh, hắn có đáp án. Cấp S dị năng, mộng chú sát. Đi. Chỉ muốn biết được một người tính danh cùng dung mạo, liền có thể tại 5 cây số phạm vi bên trong, đối nó hạ đạt nguyền rủa, đem nó kéo vào mộng cảnh cũng sát hại. Như có thể thu được nó càng nhiều thông tin cá nhân, thì nguyền rủa khoảng cách sẽ càng xa. Lâm Vũ trong mắt xẹt qua một vòng lãnh ý. Vừa mới, cùng loại với thôi miên khống chế tinh thần, hắn là muốn đem hắn kéo vào mộng cảnh, sau đó giết chết hắn. Hắn bị mộng chú sát cho nguyền rủa. Phải biết, ở trong giấc mộng người đã chết, trong hiện thực cũng sẽ lấy cùng loại phương pháp chết đi. Người bên cạnh, đừng nói ngăn trở, muốn tìm ra hung thủ cũng khó khăn. Này dị năng, chân chính làm được giết người ở vô hình. Mà thức tỉnh này dị năng người, thì sẽ trở thành các lón tổ chức sát thủ, tranh cướp giành giật muốn nhân tài. Lâm Vũ đôi mắt như lao, đầy đủ cảm nhận được, đối diện muốn giết chết quyết tâm của hắn. Giống như phát hiện nguyền rủa không có kết quả, đối diện lại phát động một vòng mới nguyền rủa. Lúc trước cái kia từng vòng vô hình gọn sóng biên mất sát na, lại từng vòng mới vô hình gọn sóng xuất hiện, đem hắn bao phủ. Đã nghĩ như vậy giết ta, vậy liền đến gặp một lần ngươi đi. Lâm Vũ quả quyết cởi tinh thần áo giáp, hồn phách không có chút nào phòng bị, mặc cho từng vòng vô hình gọn sóng, đem hắn kéo vào một cảnh. Lấy thực lực của hắn, cũng sẽ không có nhiều ít nguy hiểm. Đồng thời, trong tay của hắn xuất hiện một cái thú đông tiểu nhân, dị năng rót vào. Một cái giống nhau như lúc Lâm Vũ, lúc này bị hắn chế tạo ra. Tại hắn bị đối diện kéo vào mộng cảnh về sau, đối diện tự thân cũng sẽ tiến vào mộng cảnh, tại trong lúc này, không cách nào di động, không cách nào trốn chạy. Mà hắn thì có thể lợi dụng phân thân, tại phụ cận tìm kiếm, đem tìm ra, phản sát chi. Lâm Vũ cảm thấy, người khác đều tới giết hắn, hắn không có lý do đem giết hắn người thả chạy. Huống chi, đưa tới cửa cấp S dị năng, há có không muốn lý lẽ. Nay tức, Lâm Vũ cảm thấy bối rối đánh tới, chỉ chốc lát sau, liền ngủ thật say. Cùng lúc đó, sát vách 8 số 847 gian phòng đi. Hạnh Nhi ở nơi đó giải đại lưng, giải được hoài nghỉ nhân sinh. Đột nhiên, từng vòng vô hình gọn sóng đem nó bao phủ. Hạnh Nhi không có bất kỳ cái gì sức phản kháng, đầu não trầm xuống, trực tiếp bất tỉnh ngủ mất. Hả? Hai cái khác gian phòng bên trong, chính mang theo mắt kiếng nhìn thấu xem kịch, mắt thấy một màn này Trần Giao cùng Trương chủ nhiệm, nhao nhao nhíu mày, cảm giác được không thích hợp. Nữ nhân đột nhiên hôn mê, là bị thôi miên sao? Có thể phụ cận cũng không có có dị năng giả ẩn hiện a. Giống như nghĩ đến cái gì, Sanna, hai người sắc mặt đều là biến đổi. Không tốt, là mộng chú sát. Một loại gần như vô giải ám sát loại dị năng. Nếu là có học sinh trúng ngộng chú sát, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Ngay tại hai người cảm thấy tình thế vô cùng nghiêm trọng thời điểm, một thì tin nhắn phát đi qua, phát kiện người, Lâm Vũ. Đi. Hai người lúc này ấn mở. Đã thấy tin nhắn bên trong, Lâm Vũ hời hợt nói, hắn đã chủ động tiến vào mộng cảnh, phân thân cũng đã xuất động, không có gì bất ngờ xảy ra, rất nhanh liền có thể giết chết sát thủ kia. Hai người như chút được gánh nặng giống như nhẹ nhàng thở ra, trong lòng tự đủ. Còn phải là Lâm Vũ a. Trong đôi mắt đẹp xẹt qua một đạo hàn mang, nghĩ nghĩ, Trần Giao cho Trương chủ nhiệm phát đi tin nhắn. Người tại khách sạn trông coi, ta cũng đi tìm sát thủ. Trương chủ nhiệm trở về một cái tốt chữ. Nghĩ nghĩ, chế tạo ra một đài lại một máy người, thủ hộ tại từng gian bên ngoài gian phòng, để phòng bất trắc. Hoan nên đi vào núi dây leo nhà ga. Hoan nên cưới núi dây leo hào đoàn tàu. Tiên vào ngộng cảnh về sau, Lâm Vũ bên hai vang lên không có tình cảm máy móc hợp thành âm thanh. Nhìn quanh quanh mình, thình lình phát hiện, hắn chính bản thân chỗ một chỗ rách nát nhà ga. Đứng trên đài không có mưa hay, trên quỹ đạo thì ngừng lại một cỗ đủ mọi màu sắc tiểu hòa xe. Sở dĩ xưng là tiểu hòa xe, là bởi vì nó thật nhỏ. Dài không đến 1-2m, rộng không đến nửa mét, hết thảy 12 tiết cỗ xe, mỗi khoang xe bên trên đều có một vóc đồng chỗ ngồi, một cái phương hướng cuộn, một cái bỏ tiền lỗ. Lâm Vũ suy nghĩ lập tức bị kéo đến khi còn bé. Còn nhớ rõ trong công viên, nhìn xem nhà khác tiểu bằng hữu ngồi tiểu hòa xe lúc, hắn một mặt hâm mộ. Lúc ấy liền muốn, nếu là tự mình cũng có thể ngồi một lần tiểu hòa xe, vậy nhưng quá tốt rồi. Cho đến ngày nay, nguyện vọng của hắn rốt cục thực hiện. Lâm Vũ giờ phút này chính là ngồi tại tiểu hòa trên xe, ở vào số 10 toa xe. Nói thật, một người trưởng thành ngồi ở phía trên, thể nghiệm cảm giác phi thường không được. Ở phía sau hắn, 11, 12 toa xe bên trên, phân biệt ngồi một nữ một nam, đều sắc mặt trắng bệnh, biểu lộ chất phác. Lâm Vũ chưa từng thấy bọn hắn. Làm hắn ngoài ý muốn chính là, ngồi tại trước mặt hắn, số 10 toa xe bên trên người, hắn gặp qua. Hạnh Nhi. Này tức, Hạnh Nhi một mặt mở mịt nhìn bốn phía. Tự mình làm sao không hiểu thấu ngồi xuống một cỗ tiểu hỏa trên xe. Chẳng lẽ lại, là đang nằm mơ. 12 khoang xe, nàng ở vào thứ 9 tiết, tại nàng hậu phương, 3 khoang xe bên trên, ngồi 3 cái nàng kẻ không quen biết, phía trước toa xe thì tất cả đều là không vị. Hạnh Nhi cảm thấy rất không thích hợp, thế là xông hậu phương 3 người hỏi. Mấy vị, các ngươi tại sao muốn ngồi loại này tiểu hỏa xe, cái này không là tiểu hài tử mới ngồi sao? Không người đáp lại. Một nữ một nam biểu lộ chất phác, giống như là không nghe thấy Hạnh Nhi. Lâm Vũ thì là không thèm để ý. Hạnh Nhi càng thêm chắc chắn tự mình phỏng đoán, nhất định là đang nằm mơ. Về phần mặt khác ba người, hẳn là chỉ là trong mộng nở tờ cờ, có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại. Bằng không thì sẽ không ngay cả lời kịch đều không có. Nghĩ đến mình còn có nhiệm vụ mang theo, cũng không rảnh rỗi làm cái gì mộng, Hạnh Nhi lúc này hung hăng bóp lấy cổ của mình. Một bên bóp, một bên nói: "Tỉnh lại, nhanh cho ta tỉnh lại." Kết quả, từ đầu đến cuối không thể toàn nguyện. Nàng lúc này liền muốn đứng người lên, kết quả, một cỗ lực lượng vô hình áp chế nàng, làm nàng không thể động đậy. Hạnh Nhi lập tức có chút hốt hoảng. Vì sao lại dạng này? Nhanh cho ta tỉnh lại a. Lâm Vũ phát hiện, tự thân đồng dạng bị một cỗ lực lượng vô hình áp chế, không thể động đậy. Đương nhiên, lấy hồn phách của hắn cường độ, vài phút liền có thể xông phá áp chế. Lúc này, điện tử hợp thành âm tái khởi. Các hành khách mời làm ổn, đoàn tàu lập tức liền muốn phát động, lần này đoàn tàu chạm cuối cùng, tử vong. Nghe được chạm cuối cùng là tử vong, Hạnh Nhi lúc đương thời điểm vương. Nàng nghĩ đến một cái vô cùng kinh khủng dị năng. Mộng chú sát. Tự mình sẽ không phải. Lắc đầu, Hạnh Nhi cảm thấy, hẳn là mình cả nghĩ quá rồi. Hẳn là chỉ là phổ thông ác mộng. Tự mình có tài đức gì, muốn làm phiền một cái thức tỉnh mộng chú sát dị năng giả, đến ám sát tự mình. Nghĩ như vậy, lại nghe ông một tiếng, tiểu hỏa xe khởi động, dọc theo quỹ đạo, một đường lắc lư, đi về phía trước. Phía trên hành khách, thì theo tiểu hỏa xe cùng một chỗ, lung la lung lay tiến lên. Không bao lâu, máy móc giọng nói tổng hợp lại một lần nữa vang lên. Đoàn tàu sắp đến trạm, người xuống phiến, mời muốn xuống xe hành khách, chuẩn bị sẵn sàng. Hạnh Nhi một mặt ngộng. Nàng chỉ nghe nói qua lát cá sống. Người sống phiến là cái quỷ gì? Lâm Vũ mặt không biểu tình. Hắn ngược lại muốn xem, sát thủ kia đến cùng tại chơi trò xiếc gì. Rất nhanh, tiểu hỏa xe lái vào một cái u ám đường hầm. Hai bên nổi lên gió, không hiểu có chút ấm lãnh, đập tại trên da, để cho người ta cảm thấy từng con ớn lạnh. Ai? Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, đột nhiên ở hậu phương vang. Lên. Lâm Vũ, Hạnh Nhi cùng nhau quay đầu. Đã thấy một cái tóc thai bù xù, người mặc kimono trung niên nữ nhân, như nữ quỷ đồng dạng, phiêu phủ ở giữa không trung, trong tay cơ một thanh lạnh lóng lánh dao phay, trên mặt mang tàn khốc cười. Cuối cùng một khoang xe bên trên nam tử, bị hắn nhấc trong tay, một đao lại một đao cắt xuống, cùng cắt lát cá sống, bất quá, cắt lại là người. Tí tách. Máu tươi bao vây lấy thật mỏng thịt người, rơi vào thứ 12 khoang xe bên trên, mùi tanh gây mũi. Hạnh Nhi mặt soát một chút bạch xuống dưới. Cái này thật chỉ là ác mộng sao? Lâm Vũ vẫn như cũ mặt không biểu tình, tốt giống cái gì cũng không thấy. Còn lại hành khách từng cái biểu lộ chất phác, cũng rất giống cái gì cũng không thấy. Hạnh Nhi càng thêm xác định, bọn hắn đều là không có tình cảm nở tờ cờ. Đại khái qua 5 phút, nam nhân triệt để bị cắt thành người xuống phiến, người mặc kimono nữ quỷ thì xông những người còn lại cười cười. Chợt, thân ảnh nhoáng một cái, biến mất. Tiểu hỏa xe rất nhanh lái ra đường hầm. Hết thảy phảng phất cho tới bây giờ chưa từng xảy ra, chỉ có cái kia gây mũi mùi máu tươi, vẫn như cũ quanh quẩn tại chót mũi. Kéo kẹt kéo kẹt. Bánh xe cùng quỹ đạo tiếng ma sát bên trong, tiểu hỏa xe một đường tiến lên, một thời gian thật dài, đều không có lại phát sinh tình trạng. Ngay tại Hạnh Nhi coi là ác mộng liền phải kết thúc lúc, máy móc giọng nói tổng hợp lại một lần nữa vang lên. Đoàn tàu sắp đến trạm, đào a đào a đào, mời muốn xuống xe hành khách, chuẩn bị sẵn sàng. Hạnh Nhi lại một mặt ngộng. Cái gì gọi là đào a đào a đào?